Võ Động Thiên Hà, chương 637, Cốt Tàng Nguyên, gocchuyenaudio.com, tâm tình của chữ vọng, kỳ thực Vân Thiên Hà có thể hiểu được nàng vốn người trong long tộc có địa vị gần với tổ long nhất, tâm tư của nàng hiển nhiên sẽ thiên về long tộc, điều này cũng chẳng có gì lạ. Mà chuyện chữ vọng giấu Vân Thiên Hà, đơn giản chính là chuyện về những cường giả phá hư ở hai không gian hạ đẳng này, cùng với nơi hạ lạc chính xác của ngũ phương bổn nguyên lực còn có nguyên nhân dẫn đến việc tinh long thiên tàng đi trạch quỹ đạo. Cũng chỉ có mấy chuyện này mà thôi. Bất quá từ khi Vân Thiên Hà tiến nhập đến cảnh giới của thần ý cảnh và tâm tình của hắn khi hoàn thành phá hư đã hoàn toàn hòa hợp chiếm được thăng hoa, hơn nữa khi hắn lĩnh ngộ được chỗ ảo diệu của pháp tắc những việc này tự nhiên hắn cũng có thể thông suốt rõ ràng. Bởi vì nhìn thấu triệt với tâm tình thuộc về tập thể của hắn tự nhiên trong lòng hắn lúc này không hề có chút gợn sóng nào. Từ khi hắn lấy được lực lượng của bổn nguyên chi thạch nơi nào có chứa di chí của thiên thù ngự giả, thì Vân Thiên Hà cũng đều có cảm ứng với bổn nguyên lực lượng có chứa di chí. Thông qua loại cảm ứng này, Vân Thiên Hà liền rất thuận lợi tìm được bốn phương bổn nguyên lực còn lại. Mà hắn hôm nay đến địa phương đã bị dị linh tàn sát bừa bãi này, không ngoài mục đích chủ yếu là muốn thu hồi lại bổn nguyên thủy chỗ U Tuyền Huyết Hà. Dị linh được lực lượng của bổn nguyên thủy bị ô nhiễm ở U Tuyền Huyết Hà làm lớn mạnh, bọn chúng thông qua việc hấp thụ lực lượng của bổn nguyên thủy bị ô nhiễm đó xong lớn mạnh, việc này cần phải dừng lại đúng lúc. Thần ở trên không trung, lúc này Vân Thiên Hà dùng tinh mâu chi nhãn nhìn quét qua đại địa bị ô nhiễm ăn mòn, trong khi chữ vọng nói chuyện thì hắn vẫn miệt mài tìm kiếm nơi lực lượng bổn nguyên có phát sinh cảm ứng với hắn. Đó là một mảnh bình nguyên rộng lớn, cũng là một cánh đồng hoang vu bên trên toàn xương khô ở khắp mọi nơi, không có một ngọn cỏ tên là Cốt Tàng Nguyên. Lúc này, thân thể Vân Thiên Hà nhoáng lên tựa hồ như thay đổi cách ẩn thân, rồi biến mất khỏi không trung. Mà sau một khắc dưới vực sâu địa phùng tiền của Cốt Tàng Nguyên, một cỗ chấn động vặn vẹo sản sinh, thân thể Vân Thiên Hà chậm rãi hiện ra. Nhìn vực sâu do dị linh dãy dụa thoát khỏi phong ấn bên trong toàn lệ khí và khí tức ăn mòn thập phần đậm đặc mà bùn đất hai bên vách đá, đều là một loại từ nâu, rõ ràng là bị máu nhuộm ô nhiễm mà thành, có thể thấy được thiên u ám điện tại nơi này hàng nghìn năm qua, làm không ít việc tà ác tổn thương sinh linh, bọn họ đã sát hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội mới có thể nhuộm cho bùn đất của cánh đồng hoang vu này biến thành màu đỏ máu thế này. Ngao tê tương đương. Ngay khi Vân Thiên Hà còn đang dò xét dưới vực sâu, lúc này, trong bóng tối dưới vực sâu, một tiếng giống ta âm trầm phát ra, sau đó một cỗ hắc khí bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Trong hắc khí, chỉ thấy vài dị linh hung ác nâng một thân thể hư thối hoặc là một khung xương, tình thế giống như một loại du hồn, liền hiện ra. Tựa hồ bị tiên huyết và khí tức kích thích và hấp dẫn, dị linh không ngừng dũng mãnh tiến ra, đều dùng hai mắt u hồng tập trung nhìn vào Vân Thiên Hà đang đứng thản nhiên, nhanh chóng tiến lên. Vân Thiên Hà nhìn những dị linh này đang leo lên, khóe miệng chỉ hơi nhếch khi dị linh tụ tập ngày càng nhiều, liên tiếp đi lên khỏi vực sâu kia. Lúc này trong tay Vân Thiên Hà đã có một cỗ lam sắc hỏa. gocchuyenaudio.com, diễm đã gần như trong suốt trong lòng bàn tay hắn kịch liệt thiêu đốt bập bùng, hơn nữa bên trong hỏa diễm còn bao hàm một loại bổn nguyên lực dày đặc. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, TT tương đương. Khi dị linh phát hiện ra cỗ hỏa diễm này, dường như cực kỳ sợ hãi, mới lên được phân nửa đã bắt đầu hướng xuống phía dưới vực sâu mà bỏ chạy. Mà đoàn hỏa diễm trong lòng bàn tay Vân Thiên Hà lúc này bắt đầu kịch liệt lớn lên, xung quanh không khí lan tràn một cỗ khí tức ăn mòn, tựa hồ như chính là chất dinh dưỡng của nó, không ngừng mà bắt đầu lớn mạnh, lúc bắt đầu chỉ là một hỏa cầu, dần dần thiêu đốt thành một đoàn khí. Lúc đầu ngón tay Vân Thiên Hà tiếp xúc với đoàn hỏa diễm này, khi hắn thiêu đốt thành một đoàn hỏa diễm thật lớn, lòng bàn tay Vân Thiên Hà khẽ vẩy một cái, hỏa diễm giống như quả bóng, từ trên tay Vân Thiên Hà lăn xuống khe vực sâu. Đoàn hỏa diễm thật lớn trong tay Vân Thiên Hà dường như nhẹ như không khí, nhưng khi quả cầu lửa này vừa tiếp xúc với mặt đất liền giống như một ngọn núi đè ép xuống, kéo xuống dưới vực sâu khiến cho đại địa trên run rẩy, hơn nữa tốc độ của nó nhanh như gió, những dị linh kia còn chưa kịp chui lại vào khe hở dưới vực sâu, đã bị quả cầu lửa kia cắn nuốt. Rầm rầm ầm ầm, hỏa diễm mang theo sức nặng không gì sánh được đem dị linh xung quanh cắn nuốt hết rồi liền rơi thẳng vào bên trong khe vực sâu, giống như một quả cầu sắt thật lớn lăn từ vách núi vạn trượng xuống, mang theo một cỗ chấn động kịch liệt rơi xuống. Cùng với tiếng dị linh gào thét có tiếng hỏa diễm không ngừng lăn xuống, đem vực sâu này đốt lên sáng rực một vùng trời toàn sắc lam của hỏa diễm, giống như hỏa sơn bạo phát từ dưới vực sâu kia bốc lên. Vân Thiên Hà bình tĩnh đứng gần vực sâu, nhìn màu lam của hỏa diễm bốc lên từ trong vực cùng với tiếng kêu thê lương của dị linh, tâm tình của hắn vẫn không có chút gợn sóng nào. Lúc này, xung quanh lại bị bóp méo, thân ảnh chữ vọng liền xuất hiện bên người Vân Thiên Hà. nhìn vực sâu bị lam sắc hỏa diễm kia thiêu đốt, Chữ Vọng nói. Chủ nhân, vì sao người không trực tiếp xuống dưới nền đất nơi phong ấn mà thu lấy bổn nguyên thủy vào tay? Vì sao phải thiêu đốt dị linh dưới vực sâu để tiến vào? Không thả chút mồi xuống dưới, như thế nào mắc câu được? Vân Thiên Hà thản nhiên nói. Chữ Vọng vô cùng kinh ngạc nói. Chủ nhân, những dị linh ở đây đều rất bình thường, cũng không có khí tức của dị linh vương tồn tại. Để không làm chi diễm thiêu đốt một thời gian, hắn sẽ xuất hiện. Nghe xong lời này, Chữ Vọng càng cảm thấy khó hiểu, nàng không biết Vân Thiên Hà đang chờ đợi cái gì, ở đây rõ ràng là không có dị linh vương tồn tại, hắn lại nói dị linh vương sẽ xuất hiện. Bất quá trong khoảng thời gian một nén nhang, lửa nóng nơi vực sâu kia bắt đầu dần dần giảm bớt, lúc này một cỗ lực lượng ký hiệu đột nhiên xuất hiện bên người Chữ Vọng. Chữ Vọng có chút vô cùng kinh ngạc, nàng định đem ký hiệu kia dẫn trở về, lại nghe Vân Thiên Hà nói. Để cho hắn trực tiếp qua đây, ta cũng muốn nghe một chút xem hắn nói thế nào. Chữ Vọng lại càng thêm kinh ngạc, đây là ký hiệu mà Hồ Tinh Tử sử dụng, hơn nữa vị trí cách chỗ bọn họ cũng không xa, chủ nhân lẽ nào cũng thấy rõ được. Bất quá nghĩ lại chuyện này đã từng giấu giếm chủ nhân, Chữ Vọng càng thấy hổ thẹn, liền tiện tay dẫn, đưa ký hiệu ra ngoài lần thứ hai. Đợi khoảng, góc truyện audio.com, trên dưới nửa canh giờ, khi lửa nóng dưới vực sâu đã dần tắt, lúc này xung quanh liền thấy không gian bắt đầu chấn động vặn vẹo, sau khi qua đi thì thấy Hồ Tinh Tử xuất hiện ở nơi cách Vân Thiên Hà khoảng 10 trượng. Hồ Tinh Tử sau khi xuất hiện, liền lập tức hướng Vân Thiên Hà cung kính hành lễ, nói. Hồ Tinh Tử bái kiến quân vương điện hạ, Hồ Tinh Tử có việc bẩm báo. Nói đi, Vân Thiên Hà thản nhiên nói. Hồ Tinh Tử lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng vào Vân Thiên Hà, bất quá trong lòng lại đại chấn, mới có gần một năm, vậy mà cảnh giới của quân vương điện hạ lại tăng lên, cỗ ý chí của tinh không quân vương, tuy rằng đã nội liễm, không có phóng ra ngoài, thế nhưng vẻ thản nhiên kia lại càng khiến cho Hồ Tinh Tử kính sợ. Cố nén lại khiếp sợ trong lòng, Hồ Tinh Tử cũng không dám chậm trễ, liền lập tức hồi đáp. Hồi bẩm điện hạ, sao huyệt của Thiên U Ám Điện thuộc hạ đã điều tra xong, Thiên Tháp cung cấp đầu mối ở giữa hoang nguyên khô cốt, kỳ thực đó cũng không phải là sao huyệt của Thiên U Ám Điện, nơi đó bất quá chỉ là nơi các bất tử trưởng lão và các U La Vương tập hợp mà thôi, hai ngọn bất diệt minh hỏa cũng ở nơi này, đều là để che mắt gián điệp. Sào huyệt chân chính của bọn họ là ở trong địa mạch dưới chân Hạ Lạp Tề Sơn, địa mạch này xuyên qua Bắc vực kéo dài đến cực bắc của Tây vực và tiếp giáp rất gần với Hoang Nguyên cực bắc, lần này dị linh thoát ra tàn sát bừa bãi chính là bắt đầu từ nơi đó, hơn nữa thuộc hạ còn điều tra được trong sào huyệt của bọn họ có một khu động tàn ngập bất diệt minh hỏa của U Tuyền huyết hà. Chữ Vọng đột nhiên nhìn Hồ Tinh Tử trầm giọng nói: Người làm quả thực rất chi tiết, điều tra rành mạch từng câu, chỉ là trong thời gian ngắn điều tra được nhiều như vậy, chỉ sợ công lao không phải của mình ngươi đi. Hồ Tinh Tử cười nghe, lập tức cúi đầu nói. Này xác thực không phải một mình Hồ Tinh Tử điều tra. Vân Thiên Hà lại thản nhiên nói. Nói tiếp, dị linh vương đào tẩu khi trước có tung tích gì không? Lỗ tai đầy lông xù của Hồ Tinh Tử giật giật nói tiếp. Theo thuộc hạ điều tra, dị linh vương này sau khi đào thoát vẫn ẩn thân ở Mê Lạc Chi Sâm của Bắc Bộ Nam Vực, ở sâu trong đó tu luyện đã gần nghìn năm, cũng không ra ngoài làm loạn, chỉ là gần nhất xung quanh mơ hồ có xuất hiện tung tích hoạt động. Thuộc hạ theo tung tích điều tra phát hiện, địa điểm hắn xuất hiện lần đầu tiên chính là xích diễm hoang mạc của Đông Vực, lần thứ hai là ở Mê Hải của U Hoang Vực, tiếp nữa thì không thấy tung tích. Lúc nghe xong những lời này, Vân Thiên Hà đột nhiên cười lạnh một tiếng, Hồ Tinh Tử không hiểu được nguyên nhân vì sao, nên lập tức cúi thấp đầu, nói. Điều tra chuyện này cũng không phải công lao của một mình thuộc hạ, điện hạ thứ tội. Vân Thiên Hà nói, lúc ngươi chấp hành nhiệm vụ trước tiên liền đi tìm Quy Tinh Tử rồi đề cập với hắn chuyện này, Quy Tinh Tử nóng lòng biểu hiện tự nhiên sẽ ra sức giúp ngươi làm việc, hy vọng có thể giảm bớt tội lỗi phải chịu. Điện hạ thấy hết mọi chuyện, thuộc hạ xấu hổ, thuộc hạ không hoàn thành việc áp giải Quy Tinh Tử đến đây, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Vân Thiên Hà thản nhiên nói. Ngươi để cho Quy Tinh Tử điều tra việc này, nói rõ ngươi làm việc sẽ rất suy xét, ngày trước Quy Tinh Tử để cho dị linh vương chạy thoát, nay lại do hắn điều tra, tự nhiên sẽ được không ít công to. Bất quá hôm nay bản tôn cũng, góc truyện audio.com, cần người chính trực, sai lầm trước đây của Quy Tinh Tử, hãy tạm gạt qua một bên, ngươi trở lại nói cho hắn, để hắn lập tức quay về di sinh thế giới, nghĩ biện pháp liên hệ với Long Tinh Tử và Tức Tinh Tử, đưa hai người đó qua đây. Ta nghĩ hai ngươi là người thông minh, tự nhiên sẽ biết cần phải làm như thế nào. Về phần Quy Tinh Tử phải qua chỗ sùng yếu thoát qua phong ấn để quay về di sinh thế giới, bản tôn sẽ trợ giúp hắn một tay, chỉ cần hắn làm tốt việc này, sự tình trước kia bản tôn có thể bỏ qua. Nếu như ba người bọn họ có thể trải qua khảo nghiệm của bản tôn tự nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội. Cách chương.